tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, từ năm 2022, sau chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi, Trung Quốc không ngừng gia tăng sức ép quân sự với đảo Đài Loan. Đỉnh điểm mới nhất là vào ngày 10 tháng 12, 2024, Trung Quốc triển khai gần 90 tàu chiến tại các vùng biển Hoa Đông, Biển Đông cũng như là tại eo biển Đài Loan, cao hơn nhiều so với đợt tập trận năm 2022. Kết thúc cuộc tập trận kéo dài nhiều ngày, Bắc Kinh thông qua lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngô Khiêm tuyên bố xin trích, Trung Quốc là nước duy nhất có thể quyết định tổ chức hay không các cuộc tập trận, cũng như là thời điểm nước này tổ chức tùy theo nhu cầu riêng của Trung Quốc. Lời lẽ trong nguyên văn, các cuộc tập trận của Trung Quốc mô phỏng tấn công chống tàu chiến và thao dược phong tỏa các đường biển. Hãng tin Pháp AFP ngày 13 tháng 12 vừa qua dẫn lời một quan chức an ninh cao cấp Đài Loan xin ẩn danh cho biết những chiến dịch hải quân rầm rộ của Bắc Kinh là nhằm chứng tỏ khả năng bóp nghẹt Đài Loan. Trong 70 năm tồn tại, chưa có lúc nào mối quan hệ giữa đôi bờ eo biển lại trở nên căng thẳng gay gắt trong gần một thập niên gần đây, nhất là kể từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền tại Trung Quốc vào năm 2013 và ở bên kia eo biển, Dân Tiến Đảng chủ trương độc lập lên lãnh đạo Đài Loan từ năm 2016. Ông Benjamin Blondin, tiến sĩ ngành quan hệ quốc tế, Viện Công giáo Paris, trong một bài viết đăng trên The Conversation, đưa ra các con số ấn tượng. Số vụ tàu chiến Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Đài Loan đã tăng từ 71 vụ vào năm 2018 lên mức 600 vụ trong năm 2019 và tăng vọt lên 3.478 lần vào năm 2020. Riêng trong năm 2022, hơn 2.000 lần máy bay Trung Quốc đi vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan được ghi nhận. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nhiều dịp khác nhau đều đưa ra các cảnh báo chống lại mọi sự can thiệp vào chuyện nội bộ Trung Quốc, kể cả vấn đề Đài Loan, mà theo quan điểm của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đây chỉ là một đảo nổi loạn, sớm hay muộn phải được thu hồi, kể cả bằng vũ lực. Tháng 11 năm 2022, trong cuộc trao đổi điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Tập Cận Bình đã nêu rõ Đài Loan là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và do vậy, đối với các cường quốc khác, hòn đảo này là một lằn ranh đỏ không nên vượt qua. Giới quan sát phương Tây cho rằng, từ đây đến năm 2049, một cuộc tấn công chiếm đảo rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Đó là năm Trung Quốc kỷ niệm 100 năm ngày lập quốc. Cuộc tấn công có thể được tiến hành dưới nhiều hình thức, sử dụng các hệ thống vũ khí và triển khai quân đổ bộ. Khởi động cuộc chiến hỗn hợp bao gồm phá hủy các cơ sở hạ tầng chủ chốt và ngắt nguồn điện hay kết nối mạng Internet. Thiết lập vùng cấm bay trên không phận Đài Loan và thậm chí bao vây kín đảo. Trong bối cảnh này, việc ông Donald Trump sắp trở lại cầm quyền càng khiến cho chính quyền Đài Bắc lo ngại về những bước đi bất định của nhà tỷ phú Mỹ. Liệu tân chủ nhân Nhà Trắng có sẽ đem an ninh của Đài Loan ra mặt cả trong cuộc thương chiến với Trung Quốc hay không? Người dân Đài Loan cảm nhận như thế nào về mối nguy Trung Quốc tấn công? Liệu Đài Loan có thể trông cậy vào sự hậu thuẫn từ các nước bên ngoài như Mỹ và Nhật Bản? Anh Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI Tiếng Việt, sau 4 tháng tham gia các khóa học ngắn hạn tại Trường Đại học Chính trị Đài Loan, NCCU, có dịp tham quan một số nơi và gặp gỡ trao đổi với các học giả đến từ nhiều nước trên thế giới, cũng như với người dân địa phương, hôm nay chia sẻ một số quan sát thú vị cùng quý thính giả. Thân chào anh Nguyễn Giang. Gần đây là anh cũng được chứng kiến một cuộc tập trận hải quân của Trung Quốc và lần này được cho là có quy mô lớn hơn sau cái chuyến thăm của bà Pelosi. Thế thì thưa anh, Đài Loan làm cách nào để có thể thẩm định các mối đe dọa đến từ Trung Quốc cũng như là đánh giá cái nguy cơ mà ông Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có sẽ bỏ rơi Đài Loan hay không thưa anh?
Vâng, tôi sang Đài Loan thì vào tháng 9, tức là trước cuộc bầu cử Tổng thống ở Hoa Kỳ. hơn một tháng. Thì lúc đó thì các câu chuyện được nói trên truyền thông của Đài Loan, người ta đã bày tỏ sự lo ngại rằng ông Donald Trump nếu thắng cử, ông có thể có những cái bước đi mình gọi là bất định, ví dụ như đem Đài Loan ra để mặc cả, hay để đem cái vấn đề an ninh của Đài Loan ra mặc cả với Trung Quốc trong chuyện thương chiến với Trung Quốc chẳng hạn như thế, chứ cũng không phải là ông ấy bỏ rơi Đài Loan. Thì quả nhiên sau khi ông Trump thắng cử thì đã có rất nhiều hội nghị hội thảo mà tôi cũng có được tham dự, tại vì tôi là một học giả tại khoa Đông Nam Á của trường đại học MCCU, tức là trường thứ nhì tại thành phố Đài Bắc. Tên đó là Đại học Chính trị Đài Loan, nhưng thực ra không phải chính trị, nó là Đại học Xã hội học thì đúng hơn, các cái ngành như vậy. Thì họ mở rất nhiều hội thảo, ngoài ra thì ở những cái viện khác cũng vậy. Thì sang đây mới biết là cái gọi là cái ngành nghiên cứu về Trung Quốc cũng như ngành nghiên cứu về mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan giữa Trung Hoa lục địa và Trung Hoa Dân Quốc là Đài Loan thì đã là một ngành rất là phát triển, mà người ta nói rất công khai về những cái gọi là những cái lo ngại hay là những cái mối đe dọa hay là không đe dọa từ phía Trung Quốc. Họ đánh giá cả về ban lãnh đạo mới của Trung Quốc gọi là khả năng nếu có tấn công được hay không hòn đảo Đài Loan trong thời gian nào. Thì tất nhiên tất cả những gì chúng ta bàn thảo và nghe được cũng chỉ là những chuyện mang tính lý thuyết. Tuy nhiên tôi có được dự một cái buổi gọi là buổi mình gọi là tập trận trên mạng, gọi là sa bàn đấy, và biểu đồ, cũng do trường Đại học Chính trị Đài Loan tổ chức và có mời cả khách trong nước ngoài nữa, những cái có bốn nhóm tất cả tham gia. Thì cái buổi đấy là một cái buổi rất thú vị, vào tháng 11 thì họ ngay sau khi ông Trump thắng cử thì họ tổ chức cái này, nhưng họ nói là họ chuẩn bị về mặt lý thuyết hay là các cái gọi là mình gọi là pháp chiến, là cái cách đánh, cách phòng vệ quốc gia nếu xảy ra những cái cuộc tấn công. Thì có thể nói tôi đến dự tôi thấy rất là ấn tượng chỗ là họ, thứ nhất họ đưa tất cả những thông tin có được về mọi bên đưa lên những cái bảng số chi chít dày đặc, những cái gọi là những cái đơn vị số rồi ký hiệu, cả về hải lục không quân, cả về chiến tranh mạng, cả về chiến tranh kinh tế, cả về những khả năng Trung Quốc gọi là bao vây chặn viện, không để các đồng minh của Đài Loan từ bên ngoài tiếp ứng, cả về những khả năng là đánh vào tâm lý dân chúng. Và họ tôi có hỏi chuyện thì một số vị trình bày họ có kể lại sau đó giờ giải lao ấy, họ nói là chúng tôi áp dụng những năm nguyên tắc của Tôn Tử, tức là gọi là nhà lý thuyết quân sự nổi tiếng của thời Trung Hoa cổ đại đấy. Học thuyết chiến tranh của Tôn Tử thì có phân tích năm yếu tố, đầu tiên là thiên, sau đó là khí, sau đó là địa, sau đó là tướng và pháp. Thì xin giải thích nhanh thôi, tức là thiên đây tức là một dạng như thiên thời địa lợi, tức là xem cái thời cơ hay là cái thời điểm mà Trung Quốc có thể đánh Đài Loan được hay không, có thuận lợi cho Trung Quốc không. Ngược lại thì phía Đài Loan có một cái thời cơ hoặc là một khoảng không gian nào đó để bảo vệ hay không, để tự vệ. Thứ hai là khí, thì khí đây là Tôn Tử ngày xưa nói đến khí, có nghĩa là khí tượng thủy văn, tức là thời tiết, ví dụ như eo biển Đài Loan thường xảy ra bão chẳng hạn, thì mùa bão chắc chắn là Trung Quốc không thể khó mà tấn công đổ bộ. Khí đây có nghĩa là mình gọi là nhiệt độ biển, không gian, rồi những cái điều kiện khí hậu thời tiết cho việc triển khai quân sự như là không quân hải quân. Cái điểm thứ ba là địa, có nghĩa là địa hình, tức là terrain, tiếng Anh là terrain, tức là địa hình ở gọi là mặt phía đông của đảo Đài Loan đối xứng với tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Cái này cũng là một cái điều yếu tố quan trọng, tại vì Đài Loan người ta đã phòng thủ từ mấy chục năm qua, tại vì họ là một chính phủ có thể nói là đối nghịch với bên Trung Quốc đại lục. Cái yếu tố thứ thứ tư là tướng, tướng đây tức là đánh giá đến lãnh đạo hai bên có ý chí, ví dụ bên kia ý chí tấn công hay không, bên này có ý chí phòng thủ hay không, hay là tìm cách nghị hòa, hay là tìm cách có thể nói là đầu hàng hay là gì đấy. Và cuối cùng là pháp, pháp bên tức là chiến pháp. Thì tôi xem cái biểu đồ chiến pháp của họ, họ đưa ra nếu mà ước tính thì có khoảng 3.600 phương án, tức là nhiều lần mũ 8 của các phương án ấy, tính rất nhiều chi tiết, đưa vào số liệu của các team, các cái đội đứng lên đọc, trình bày và gần như đấu khẩu với nhau. Thì đấy là một cái buổi mà tôi xem tôi mới có cái ấn tượng là hóa ra người Đài Loan họ đã chuẩn bị những việc này rất là lâu rồi, tức là họ đã gần như thành ngành nghề làm sao mà đối phó với Trung Quốc. Ngược lại thì tất nhiên là tôi hỏi một vị giáo sư thì ông cũng bảo là đúng, phía Trung Quốc họ cũng là thực ra cũng là người người Trung Hoa cả thôi, họ cũng có thể dùng binh pháp của Tôn Tử, cũng dùng thiên khí địa tướng pháp để đánh giá Đài Loan và giả sử có động binh hay là không. Đấy, thì tất cả những câu chuyện này nói lên là xã hội Đài Loan, các giới học giả, giới quân sự, rồi người dân thì người ta quan tâm rất là quan tâm đến chuyện quan hệ với Trung Quốc, quan hệ xuyên eo biển là một cái câu chuyện hàng ngày ở đây. Thế nhưng không có nghĩa là người ta có vẻ lo sợ hay là người ta cảm thấy là như một số đài báo khi tôi ở bên Anh hay bên bên châu Âu hay ở những nước khác thì có cảm giác như là đưa tin tức ấy, cũng như là sắp sửa có chiến tranh đến nơi rồi, nhưng thực ra không phải như thế, người ta vẫn sống rất bình yên. Mặc dù có những cái cuộc bao vây gọi là diễn tập của Trung Quốc ở ngoài cái đường trung tuyến phía đông hay là phía 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 tây đấy.
À, khi mà Đài Loan mở những cái hội thảo, những cái tập trận như vậy và mời các học giả nước ngoài đến tham dự thì cũng là một cái cách để Đài Loan đánh động và vận động sự hậu thuẫn của cộng đồng quốc tế phòng khi có biến cố xảy ra.
Vâng, tôi có cảm giác như thế. Rất nhiều hội thảo đều có sự xuất hiện của các chuyên gia của Nhật Bản, của Philippines, của một số ít của Hoa Kỳ và có cả những người châu Âu nữa. Trước khi nói về các học giả, tôi xin nói thêm một chút về cái tâm lý của người dân. Sau khi ông Trump thắng cử ấy, thì có một cái điều tra dư luận mà hãng tin Reuters có đăng bằng tiếng Anh trên tất cả các phương tiện truyền thông quốc tế đó. Thì họ đánh giá như thế này, tức là thực ra tuy sống trong một cái không khí như vậy, nhưng mà 61% người được hỏi ở Đài Loan là không tin rằng là trong vòng 5 năm tới thì Trung Quốc sẽ tấn công. 69% thì cho rằng là nếu bị tấn công thì họ sẽ đứng lên bảo vệ lãnh thổ về Đài Loan. Tuy nhiên, ra một nửa số 69% đó thì không không tỏ ra tin tưởng là quân đội Đài Loan có đủ sức để chống cự. Và đây chính là một sự thực. Tôi có tham dự một số lớp thạc sĩ đi, mình đi nghe giảng cùng với họ thôi bằng trung văn. Mình sau đó mình còn hỏi chuyện với họ thì có những cậu có bảo bị bao vây khoảng quá 2 tuần thì chắc là quân đội không chịu nổi. Cái câu chuyện mà người ta nói rất bình thường ở đây bởi vì họ nói là Trung Quốc rất là mạnh. Đấy, cho nên nếu mà Trung Quốc quyết định bao vây thì phải có cứu viện từ bên ngoài, tức là các nước như là Nhật hay là Úc hay là nhất là Hoa Kỳ thì thể chế đấy mới tồn tại được. Thế ngược lại thì trong chuyến đi chơi một số thành phố khác thì tôi cũng nói chuyện với những người dân ấy, những người lái taxi rồi những người bình thường ấy, thì họ cũng có một cái niềm tin rằng là đều là người Trung Hoa cả, thì không có chuyện là người Trung Hoa ở bên kia lại sang bắn giết bên này. Thì đấy cũng là một cái tôi nghĩ cần phải phản ánh để cho khán giả của đài RFI được biết. Cụ thể là có một ông lái taxi đi chơi ở dẫn chúng tôi đi ở vùng ở thành phố Cơ Long phía miền Bắc này, này. Thì tất nhiên sau khi nói chuyện một lúc mà nói bằng tiếng Trung thì hỏi thăm thì mình nói là mình là người Việt Nam từ châu Âu sang, thế thì họ cũng thân thiện thôi, rất thân thiện. Xong ông tự nhiên ông kể là tôi ngày xưa tôi là thuyền trưởng một chiếc tàu hàng tuần là đi ra đảo Kim Môn nằm sát bờ biển Phúc Kiến và chở khách. Và sau đó thì tôi thường xuyên đi sang Trung Quốc vì gia đình họ hàng của tôi còn bên Phúc Kiến rất là nhiều. Và ông ấy nói luôn là cái chuyện bị đe dọa, chuyện đó chuyện kia là do các chính trị gia hai bên gây ra, chứ còn người dân chúng tôi vẫn là một. Ý thứ hai là tôi có nói chuyện một số bạn trẻ hơn, ngoài 20 tuổi, 24, 25 tuổi, thì họ lại có thái độ hoàn toàn ngược lại. Họ không muốn quan tâm đến Trung Quốc, họ không coi họ là người Trung Quốc nữa. Nói chúng tôi là người Đài Loan và chả có lý do gì chúng tôi phải gọi là về với lục địa cả. Đấy, thì cái sự phân chia thế hệ ở Đài Loan này và thái độ của họ với Trung Quốc ấy, thì có thể nói là rất là rõ rệt. Những người cao tuổi họ vẫn tin họ là người Trung Quốc, cha mẹ họ hàng từ Trung Quốc qua, hoặc là vẫn còn anh em chú bác gì bên đó. Nhưng những người trẻ thì nói thẳng là họ có vẻ quý Việt Nam, người Việt Nam và bạn bè sinh Việt Nam, đi chơi Việt Nam, làm ăn với Việt Nam, lấy chồng lấy vợ người Việt Nam hơn là thích cái chuyện người Trung Quốc sang. Thậm chí một số sinh viên đại học bên này, giới trẻ họ tẩy chay những cái bạn người gọi là sinh viên đại lục, thậm chí họ thích chơi với người Việt Nam, người Philippines, người Đông Nam Á hơn. Đấy, thì đấy cũng là một cái chuyện khá thú vị.
Thưa anh, thế thì cũng có một cái xu hướng thứ ba, thế là theo như một số báo đài bên này họ đưa tin đó, là một bộ phận giới trẻ Đài Loan, tức là họ có xu hướng muốn giữ nguyên cái gọi là cái nguyên trạng, tức là không về với đại lục mà cũng không độc lập.
Gần như cái giới học giả sang đây làm việc ở đây người nước ngoài đấy thì đều chia sẻ cái quan điểm là giữ nguyên trạng là cái hình thức tốt nhất cho Đài Loan. Những cái người mà quan sát kỹ hơn, có những một giáo sư Canada đã ở đây tới 15 năm thì ông nói với tôi rằng là cái vấn đề ấy, là nếu bây giờ Trung Quốc không thống nhất càng để về sau thì người Đài Loan sẽ trở thành một xã hội rất là xa lạ với Trung Quốc. Đấy, như tôi vừa nói, tức là các bạn trẻ họ không còn không không quan tâm nữa, họ không cần biết, thậm chí không đi Trung Quốc không sao hết, không cần. Họ đã thành một cái thế hệ thứ ba rồi, sống ở đây tách biệt với Trung Hoa đại lục. Họ đi sang Đông Nam Á họ được rất là được coi trọng, họ đi sang khắp thế giới với cái hộ chiếu Đài Loan, gọi là hộ chiếu rất có quyền lực, mức sống của họ tương đối là ổn, thậm chí họ học tiếng Việt. Tôi đã đi nói chuyện một lớp tiếng Việt rất là lâu, Họ có những cái ý tưởng mình nghe nó hơi kỳ, tức họ có một số vị còn muốn là phổ cập cái tiếng Mân Nam, tức cái tiếng ở vùng Đài Nam và vùng Cao Hùng, tức vùng phía Nam, và họ có một ông giáo sư nói với tôi là đây chính là cái tiếng Bách Việt như tiếng ở Việt Nam đấy, chúng tôi rất thích cái tiếng của chúng tôi trở thành quốc ngữ chứ còn không phải cái chữ Hán. Tức là họ gần như muốn, có những nhóm cũng mình thấy cũng hơi cực đoan, tức là họ muốn loại bỏ cái chữ Hán khỏi sinh hoạt, tất nhiên cái chuyện này sẽ không xảy ra. Thế nhưng mà ý mình nói là có trong xã hội của họ có những cái luồng tư tưởng đây là một xã hội rất là tự do, họ nhắc đến những cái quá khứ như thế, họ rất là chăm chú cái chuyện là tại sao chữ quốc ngữ Việt Nam lại phát triển. Mình bảo cái đấy nó có nhiều quá lý do lịch sử, chứ còn cái chữ tiếng tiếng gọi là tiếng Taiwanese, tiếng Đài Loan bản địa, nó chưa bao giờ là ngôn ngữ chính thức của quốc gia cả, từ thời thuộc địa Nhật Bản cho sang đến thời sau này thời Quốc dân đảng rồi bây giờ thời dân chủ đa đảng, cho nên các ông cũng không nên quá kỳ vọng. Nhưng mà mình cũng chia sẻ với họ như vậy. Trở lại câu hỏi của bạn thì đúng thế, cái xu thế để tạo một bản sắc riêng. Nói về cái quan điểm hai bên thì Trung Quốc vẫn nói là có một cái chính sách tức là gọi là One China Policy, trên toàn thế giới rất nhiều nước công nhận gồm cả Việt Nam nữa, tức là chính sách chỉ có một nước Trung Quốc. Thế nhưng mà phía Đài Loan ấy, thì khoảng năm 2020 thì họ gần như ít nói đến cái chuyện một nước Trung Hoa nữa, mà họ nói đến cái chuyện là chính phủ Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan. Từ thời ông Lý Đăng Huy đấy, tức là ông đưa ra cái thuyết là Quốc dân đảng của chúng tôi là Quốc dân đảng của Đài Loan, không liên quan đến Quốc dân đảng của Trung Quốc nữa. Vì thế cho nên phe Quốc dân đảng tách ra một cái đảng gọi là Tân Đảng. Đảng này muốn là không, chúng tôi vẫn là một phần của Trung Hoa lục địa và cả nước Trung Hoa là một. Thì cái đảng này nó cũng không mạnh lắm. Cho đến thời bây giờ là Dân Tiến Đảng, tức là DPP cầm quyền, thì họ lại còn gần như âm thầm họ ủng hộ cái xu thế gần như độc lập thực tế, tách ra. Họ cũng không muốn nhắc đến như thời bà Thái Anh Văn từ năm 2008, họ cũng không nhắc đến cái chuyện là một nước Trung Hoa nữa, họ chỉ nói là thực thể chính trị của chúng tôi là một thực thể riêng biệt, hai chính phủ này không ai phụ thuộc vào ai. Đấy thì cái điều này tất nhiên làm cho lãnh đạo Trung Quốc không không vừa lòng, và cũng có thể một số người Đài Loan ở lứa tuổi trước họ cũng không hài lòng, họ vẫn nghĩ họ là một phần của nước Trung Hoa vĩ đại. Nhưng mà thực tế thì xã hội này nó cũng chuyển biến rất là nhanh. Một cái câu chuyện đấy tôi được nghe, tức là bây giờ hai bên ấy, bên lục địa và bên Đài Loan này đều là dân số đều giảm đi, bị lão hóa, già đi, giới trẻ không lập gia đình, có lập gia đình cũng không sinh con. Cho nên Đài Loan cuối cùng thì cũng sẽ trở thành một cái xứ sở có khi chỉ còn khoảng 16-17 triệu, từ 23 triệu bây giờ, và phải nhận rất nhiều người di dân Đông Nam Á vào để duy trì cái nền kinh tế phát triển cao của họ. Bên Đại Lục, các thành phố lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải, các nơi cũng tương tự như vậy. Thì sao không tìm đến một cái giải pháp nào đấy nó êm đẹp hơn, cùng gọi là cùng giúp nhau, giả sử có thể là chiến tranh thì chẳng có lợi cho ai. Đấy thì đấy là một cái luồng ý kiến mà tôi nghe được.
Như anh có nói, trong trường hợp bị Trung Quốc bao vây thì quá 2 tuần là quân đội Đài Loan không thể chịu nổi và cần phải có chi viện từ bên ngoài. Người dân Đài Loan có nghĩ rằng họ có thể thật sự trông cậy vào sự hậu thuẫn của Mỹ và trong một chừng mực nào đó là Nhật Bản, quốc gia sát cạnh Đài Loan nhất hay không?
Vâng, tôi có tham dự những cái buổi khác, thì một cái buổi trình bày Bộ Ngoại giao Đài Loan thì họ có cả những cái chuyên gia từ Nhật Bản ấy, thì khi mà họ mở cái bản đồ Đài Loan nằm gọi là ngoài ngoài khơi bờ biển Phúc Kiến của Trung Quốc đấy, thì chúng ta đã thấy, nhưng mà cách tới hơn 100 km, đâm ra chuyện ào ạt đem mấy triệu quân sang đổ bộ rồi đánh chiếm bằng vũ lực thì tôi nghĩ chuyện đấy không đơn giản một chút nào hết, nó rất là khó. Thường là đổ bộ phải có số quân đội gấp 3 lần, mà Đài Loan này thì ngoài quân đội thường trực họ cũng có gọi là dân quân tự vệ về các nhóm bạn kia cũng gần 2 triệu người. Bây giờ nếu mà Trung Quốc mà tập trung được tới 6 triệu người để đánh sang thì tới đấy cũng là một cái chuyện không đơn giản. Trong khi ngoài ra là chuyện khi mà tập kết quân quân đội ở bên kia bờ biển đúng không, thì Đài Loan họ sẽ biết bắn pháo tên lửa sang. Thế đấy là những cái gọi là những cái phương án thôi, người ta cũng trình bày. Nhưng mà khi mình nhìn cái bản đồ này thì có một ông cựu sĩ quan hải quân về hưu rồi của Đài Loan, ông trình bày thì hóa ra là cái đường trung tuyến ở phía 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 tây ấy, của đảo Đài Loan nhìn ra El Bashi và vùng biển của Philippines thì hóa ra nó rất gần những cái hòn đảo nhỏ của Nhật Bản, chứ không phải đơn giản là Nhật Bản là rất xa ở phía bắc. Đấy, ngay phía đông nam của Đài Loan là đã là một số đảo nhỏ của Nhật rồi, cho nên không dễ dàng gì mà nói thẳng là Trung Quốc có thể đem quân vòng ra bên ngoài hải quân xong đánh từ phía phía đông đánh lại, mà Nhật Bản người ta để yên thì chắc chắn là sẽ phải đi vào vùng nước của Nhật Bản. Đấy, đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là Hoa Kỳ luôn giữ Đài Loan nó thật như một con xe đấy, trong cái trận gọi là trận cờ là với Trung Quốc ở rất nhiều góc độ, cho nên cũng không đơn giản là một ông Trump lên sau đó thì sẽ có những quyết định cá nhân về cái chuyện đối với Đài Loan, vì đây là cả cái quyền lợi lâu dài của người Mỹ. Ví dụ như họ muốn bảo vệ cái nguồn cung ứng mình gọi là semiconductor, tức là chip bán dẫn của Đài Loan, rất là quan trọng cho cả công nghiệp cũng như cho quân sự của Hoa Kỳ. Và Đài Loan họ cũng rất là biết điều, họ đã cho xây dựng một cái nhà máy ở bang Arizona của Mỹ, gần như là bỏ trứng và nhiều giỏ đấy. Thì tức là họ đã gắn chặt quyền lợi của họ với Hoa Kỳ ở những lĩnh vực như vậy. Ngoài ra ấy, thì chúng ta cũng phải biết là vì chính phủ Đài Loan là một chính phủ rất là giàu, ví dụ như là GDP đấy, tức là tổng sản phẩm quốc nội của họ năm 24 này có thể đạt tới 2.000 tỷ đài tệ, tức là tới 760 tỷ đô la Mỹ. Và họ đã mua từ nhiều năm nay, mua trái phiếu kho bạc của Hoa Kỳ rất là nhiều. Hai bên đã cùng nợ của nhau đấy. Cho nên không dễ gì mà Hoa Kỳ bỏ được Đài Loan. Còn chuyện Hoa Kỳ sẽ định dùng biện pháp quân sự gì thì tôi nghĩ là tất cả chỉ khi có chuyện gì xảy ra thì may ra quân đội hay là không quân hải quân của Hoa Kỳ họ mới cho chúng ta biết. Họ cũng chẳng cần cho chúng ta biết. Cho nên tất cả cái đấy chỉ là phỏng đoán. Nhưng mà mới nhìn vào cái thế trận như tôi nói lúc nãy, tức là nhìn vào thế trận, nếu mà nhìn theo binh pháp của Tôn Tử là thiên khí địa tướng pháp, thì người Đài Loan họ cũng hiểu rất rõ phía bên kia, và phía bên kia cũng hiểu rất rõ bên này là như thế nào. Tức là nó là một cái cuộc chiến, nếu xảy ra thì nó là một cuộc chiến mình gọi là đối chọi nhau từng chút một. Thế còn cái chuyện mà đấy là nói chuyện tấn công ồ ạt nhé. Còn cái chuyện mà người ta nghĩ rằng là chỉ có 2 tuần trụ được, có nghĩa là khi bị bao vây và chặn viện, tức là khi mà nếu giả sử Trung Quốc bao vây được đảo Đài Loan toàn bộ và không có một lực lượng bên ngoài vào giải cứu được, ví dụ như Hoa Kỳ hay Nhật Bản hay là Úc, thì lúc đấy không quân và hải quân của Đài Loan chỉ có thể chống trả được cái trận bao vây đấy trong vòng khoảng độ 15 ngày. Bởi vì vấn đề là phải có phương tiện, phải có xăng dầu, rồi phải có các cái đợt gọi là xuất kích của không quân, đến tất cả cái đấy nếu xảy ra. Tức là nó là một cái, nếu xảy ra thì nó là một cái chuyện của cuộc bao vây khổng lồ xung quanh hòn đảo này. Thì đấy là cái ý như vậy, chứ không có nghĩa là Trung Quốc đánh sang chỉ trong 2 tuần là thắng. Đấy. Cái chuyện đánh sang là cái chuyện có lẽ cũng như những cái đấy, những cái điều tra dư luận của Reuters, người ta không nghĩ là điều đấy nó có thể xảy ra một cách dễ dàng như vậy. Tại vì đấy, nếu đánh thì Trung Quốc phải đặt một cái cược rất là cao, cả về chính trị, cả về kinh tế cũng như về quân sự. Vì đánh có gì chắc gì đã thắng, đúng không? Nếu mà đánh đổ bộ ào ạt thì nó là cả một vấn đề khác.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tín viên Nguyễn Giang tại Đài Bắc.